là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 20 tháng 11 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Obama nói với giới trẻ đừng giả định về điều tồi tệ nhất. Giới chức tình báo Mỹ đề nghị loại bỏ giám đốc NSA. Thủ tướng Đức có thể tìm cách làm thêm nhiệm kỳ thứ tư. Chiến sự tái diễn ở Syria làm hơn 30 người chết.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học. Trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Bảy 19 tháng 11 đã chuyển một thông điệp đến 1.000 thủ lĩnh trẻ ở khu vực Mỹ Latin và Caribe về Tổng thống đắc cử Donald Trump, đó là đừng đặt giả định về điều tồi tệ nhất. Tại thủ đô của Peru, trước cử tọa là những người trẻ tuổi và là một phần trong chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ châu Mỹ, ông Obama phát biểu rằng cách thức một người tranh cử không phải lúc nào cũng giống hệt cách thức người đó điều hành chính phủ. Đôi khi người ta tranh cử, người ta cố gắng khuấy động niềm đam mê. Khi người ta nắm quyền, người ta thực sự có thực tế trước mắt và người ta phải nghĩ cách để giải quyết công việc. Sau cuộc gặp với các đại biểu trẻ, ông Obama đã gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Họ đã bàn về các mối đe dọa từ những nỗ lực của Bắc Triều Tiên nhằm nâng cấp vũ khí hạt nhân và hệ thống tên lửa đạn đạo của nước này. Ông Obama và ông Tập cũng đã nêu ra Hiệp định Paris mới đây về chống biến đổi khí hậu như là một ví dụ của sự tiến bộ giữa hai nước và lợi ích của hiệp định đối với cộng đồng quốc tế. Truyền thông Mỹ hôm thứ Bảy, 19 tháng 11 đưa tin là các nhà lãnh đạo hàng đầu của giới tình báo và quân đội Mỹ muốn Tổng thống Barack Obama sa thải giám đốc cơ quan an ninh quốc gia NSA. Tờ Washington Post là báo đầu tiên đưa tin là Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter và Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper hồi tháng trước đã đề xuất với Tòa Bạch Ốc về việc loại bỏ đô đốc Michael Rogers, người đứng đầu cả cơ quan an ninh quốc gia lẫn Bộ Tư lệnh Không gian mạng của Mỹ. Ngay lúc này, chưa rõ lý do vì sao mà hai ông Carter và Clapper thúc giục việc sa thải. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện David Nunes đã đề nghị hai ông ra điều trần trước Ủy ban về đề xuất của họ trước khi hết năm. Tổng thống đắc cử Donald Trump, người đang cân nhắc ông Rogers cho một chức vụ về tình báo trong chính quyền của ông, đã phỏng vấn ông Rogers hôm 17 tháng 11. Có tin các quan chức trong chính quyền đã bị bất ngờ về cuộc gặp đó vào thời điểm mà Tòa Bạch Ốc có thể đang xem xét việc loại bỏ ông Rogers. Ông Obama đã bổ nhiệm ông Rogers điều hành NSA vào năm 2014 sau khi xảy ra nhiều vụ lộ bí mật lớn do nhân viên hợp đồng Edward Snowden gây ra. Nhiều cử tri gốc Việt theo Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Ông Leslie Lê là một trong những người làm như vậy. Ông ở Little Saigon, California. Ông nói nhiều người theo Đảng Cộng Hòa là người gốc Việt đã miễn cưỡng ủng hộ ông Trump. Ông Lê cho biết ông không có nhiều kỳ vọng vào ông Trump. Ông nói, tôi bỏ phiếu cho ông ấy không phải vì tôi ngưỡng mộ ông ấy, cũng không phải là vì tôi chấp nhận ông ấy như một ứng viên có khả năng cao cho vị trí tổng thống, mà vì tôi không thích bà Hillary Clinton. Trong khi đó, những người Việt theo Đảng Cộng Hòa khác có hy vọng nhiều hơn vào đội ngũ cố vấn của ông Trump trong tương lai. Bà Ái Châu Cao Xuân là một trong những người như vậy, bà nói. Các nhân viên và cố vấn của ông ấy sẽ giúp đỡ. Vì vậy, vào phút chót tôi đã bỏ phiếu cho ông ấy. nhiều người Mỹ gốc Việt đến Mỹ tị nạn sau khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975 đã bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa khi họ trở thành công dân Mỹ bởi vì họ tin rằng đảng này sẽ đối đầu với chủ nghĩa Cộng sản. Đức tin là một lý do khác khiến cho một số người gốc Việt bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Ông Long Phạm cho biết, tôi theo Đảng Cộng Hòa vì tôi không ủng hộ việc phá thai. Không giống như một số người ủng hộ miễn cưỡng cho ông Trump, ông Mike Nguyễn tin tưởng vào chương trình nghị sự mà ông Trump phác thảo, bao gồm cả việc lựa chọn một người bảo thủ cho vị trí thẩm phán tòa án tối cao mà ông Nguyễn hy vọng sẽ thay đổi các vấn đề xã hội nhất định. Về vấn đề đối ngoại của ông Trump, ông Lê cho biết ông thích lập trường cứng rắn của ông Trump về Trung Quốc mà điều đó có thể có lợi cho Việt Nam. Những người biểu tình đã tập trung bên ngoài một tòa nhà ở trung tâm Washington hôm thứ Bảy 19 tháng 11, nơi những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, được biết với tên gọi là Alt-Right, đã gặp gỡ để ăn mừng chiến thắng của Tổng thống tân cử Donald Trump. Truyền thông đưa tin không có vụ bắt giữ nào, nhưng ít nhất một người đã bị thương khi đụng độ với những người biểu tình. Thành công của ông Trump dường như đã tiếp năng lượng cho phong trào Alt-Right để họ lớn tiếng hơn về các vấn đề khác nhau, bao gồm cả mối lo ngại rằng người da trắng đang trở thành thiểu số tại Mỹ. Viện Chính sách Quốc gia NPI, nơi chủ trì cuộc gặp ở trung tâm Washington, cho biết trên trang web của mình rằng họ là một tổ chức độc lập dành riêng cho di sản, bản sắc và tương lai của những người gốc Âu ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Một số nhà phân tích đã mô tả NPI là những người không khác gì nhóm Ku Klux Klan, tức là nhóm KKK. Theo một quan chức cấp cao của Đảng Dân Chủ Cơ Đốc Giáo CDU, Thủ tướng Đức Angela Merkel được trông lợi sẽ ra tuyên bố rằng bà sẽ tìm cách làm thêm nhiệm kỳ thứ tư. Bà Merkel thông báo sẽ họp báo lúc 18 giờ giờ quốc tế hôm Chủ nhật 20 tháng 11. Các chính trị gia cho rằng đây là dấu hiệu bà đã đưa ra quyết định. Các chính trị gia cùng trong đảng CDU của bà trước đây đã cho biết bà Merkel sẽ lại tranh cử. Bà Merkel năm nay 62 tuổi, được nhiều người coi là một nhân tố quan trọng giúp ổn định châu Âu vào lúc có sự bất định sau khi Anh trưng cầu dân Ý về việc rời khỏi Liên hợp châu Âu và Mỹ bầu ông Donald Trump làm tổng thống tiếp theo. Là Thủ tướng Đức từ năm 2005, bà Merkel đã lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu, vượt qua các cuộc khủng hoảng tài chính và nợ của khu vực đồng euro, giành được sự tôn trọng của quốc tế. Hồi tháng 9, bà Merkel đã làm cả nước ngạc nhiên khi bà nói bà ước gì có thể xử lý cuộc khủng hoảng di dân theo một cách khác sau khi CDU chịu thất bại lớn ở Berlin trong cuộc bầu cử tiểu bang. Nhưng bà đã không gọi đó là một sai lầm về chính sách. Cách thức xử lý cuộc khủng hoảng di dân của bà đã khiến cho nhiều cử tri Đức tức giận và đã làm cho sự ủng hộ của bà dành cho bà giảm đi. Các nguồn tin Syria nói phiến quân pháo kích vào một trường học giết chết ít nhất 7 trẻ em hôm Chủ nhật 20 tháng 11 ở khu vực do chính phủ kiểm soát ở Aleppo. Có tin hàng chục người khác đã bị thương do vụ bắn rocket vào khu dân cư Furkan. Các cuộc không kích và pháo kích của quân chính phủ ở Aleppo đã giết chết ít nhất 27 người hôm thứ Bảy, đánh dấu ngày thứ Năm liên tiếp diễn ra các vụ oanh tạc vào thành phố có hơn 275.000 người sinh sống. Kể từ khi cuộc tấn công lại diễn ra hôm 15 tháng 11, khoảng 100 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 người chết vì đạn súng cối của phiến quân nhắm mục tiêu vào những phần do chính phủ kiểm soát trong thành phố. Hôm thứ Bảy, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc Susan Rice cảnh báo chính phủ Syria và những người Nga hậu thuẫn cho họ sẽ phải chịu trách nhiệm về các vụ ném bom đáng ghê tởm vào các bệnh viện trong các khu vực do phiến quân kiểm soát ở Aleppo. Bà nói Mỹ lên án mạnh mẽ nhất về các vụ tấn công khủng khiếp đánh vào hạ tầng cơ sở y tế và các nhân viên cứu trợ nhân đạo.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần. của đài VOA. Chiến thắng ngoạn mục đầy kịch tính của ứng viên tổng thống bên đảng Cộng hòa Donald Trump đã mở ra những điều chưa từng thấy trước nay, trong đó có làn sóng biểu tình rầm rộ hậu bầu cử và hứa hẹn sẽ còn nhiều điều đột phá khác nữa trong chính sách đối nội, đối ngoại của nước Mỹ 4 năm tới, kể cả vấn đề Biển Đông, chính sách xoay trục về châu Á và mối quan hệ Việt-Mỹ. Thông điệp của chiến thắng này là gì? Có thể trông đợi điều gì từ chính quyền của tỷ phú Trump? Mời các bạn cùng chia sẻ cảm nghĩ của một số cử tri trẻ gốc Việt tại Nam California, nơi được xem là thủ đô người Việt hải ngoại.
Lý Vĩnh Phong từ miền Nam California. Phong trước đây sinh hoạt trong Tổng hội sinh viên miền Nam California.
Tôi là Nghệ Vinh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Nam California.
Mình tên là Lý Trí Anh, ở Nam California. Mình là founder của nhóm Thanh niên Cờ Vàng.
Cảm ơn các anh chị rất là nhiều dành thời gian cho cuộc nói chuyện này. Cuộc đua đầy căng thẳng và kịch tính cuối cùng đã đưa ông Trump vào Tòa Bạch Ốc. Chị Anh, thấy cái chiến thắng của ông Trump trong mắt của chị như thế nào?
Mình là đảng viên đảng Cộng Hòa, nhưng mà mình không có vote cho ông Trump bởi vì ông phát ngôn những cái lời mà mình cảm thấy không có thích hợp, không có xứng đáng để đại diện làm tổng thống cho mình.
Dù chị thấy là không xứng đáng nhưng mà cuối cùng cái kết quả nó lại đảo ngược lại cái kỳ vọng của chị, thì cảm nghĩ của chị như thế nào?
Thì thật ra là mình cũng buồn một chút vì những cuộc biểu tình bạo loạn xảy ra. Mình rất là tôn trọng, mình rất ủng hộ những cuộc biểu tình phản đối bởi vì mình ở cái xứ dân chủ thì mình có thể làm biểu tình khi mà không thích cái gì đó. Tuy nhiên là mình không có thích những cái cuộc biểu tình mà có tính chất gây bạo loạn. Từ hồi mình qua Mỹ tới giờ là trên 20 năm, mình không có thấy một cái cuộc bầu cử nào mà sau khi đó lại có những cái cuộc biểu tình với số đông người như vậy, làm cho mình cảm thấy lo lắng.
Dạ, xin mời ý kiến của anh Vinh. Với những gì đang diễn ra hậu bầu cử như vậy thì chị Anh thấy lo lắng thì anh thấy thế nào?
Cái việc mà ông Trump thắng cử đó cũng là một điều mà bất ngờ. Tôi muốn cho ông Trump thắng cử và cuối cùng cái sự mong muốn thầm muốn của tôi đạt được. Tôi cảm thấy vui bởi vì tôi là người đảng Cộng Hòa. Cái điều một tổng thống Mỹ khi mà thắng cử, trong tôi chỉ chọn hai cái lựa chọn. Thứ nhất là cái lựa chọn có lợi cho đất nước tôi đang sống, tức là Hoa Kỳ. Cái lựa chọn thứ hai đó là lợi cho đất nước và dân Việt Nam.
Lý Vĩnh Phong thì theo đảng Dân Chủ và ủng hộ cho bà Hillary Clinton. Cái tâm trạng nó cũng buồn lo, nhưng mà mình lo, mình buồn không phải là vì cái cá nhân của ông Trump, nhưng mà là những cái chính sách của ông Trump hết sức là cực đoan. Cái chính sách mà mình không có cho rằng nó sẽ đưa lại cái sự đoàn kết cũng như là sự phồn thịnh cho nước Mỹ, mà có thể đưa nước Mỹ lâm vào tình trạng có thể là sẽ có nhiều chiến tranh.
Tuy là có đầy những cái lo âu như thế, nhưng mà chiến thắng cuối cùng lại thuộc về cái nhân vật mà gây ra nhiều lo âu, thì không hiểu lý do vì sao. Mình thấy trong suốt chiến dịch bầu cử thì bà Clinton đa phần là dẫn trước, nhưng mà cái chiến thắng nó rất ngoạn mục, nó đầy kịch tính, lại đưa ông vào Tòa Bạch Ốc như vậy, thì mình muốn hiểu cái nguyên nhân vì sao ạ?
Đa số đó là vì họ 8 năm họ ngán, họ cảm thấy họ mệt mỏi, họ không có cảm thấy thích thú với lại 8 năm của đảng Dân Chủ, cho nên là họ muốn thay đổi.
Cái chiến thắng của ông Trump, một mặt nó là một thông điệp thể hiện cho thế giới thấy là nước Mỹ đang muốn thay đổi. Nó còn mang một thông điệp nào khác nữa không ạ?
Sự là nước Mỹ là một nơi cũng có thể tất cả cũng có thể những chuyện gì xảy ra, từ vì nước Mỹ có một cái nền dân chủ rất là đặc biệt, rất là rõ ràng.
Người Mỹ chấp nhận rủi ro để được thay đổi, thì cái rủi ro ngay đầu tiên là mình thấy hiện bây giờ là nước Mỹ đang chia rẽ, đang rạn nứt. Thì bây giờ ông Trump làm thế nào để có thể hàn gắn những rạn nứt đó?
Trước nhất á, là ông Trump có thể mời những người, giả sử như bà Hillary Clinton vào làm việc chung, hoặc là những người đảng Dân Chủ có thể vào làm việc chung với ông. Ông Trump, ông là một người đóng vai trò hàn gắn tất cả những vết thương trong cái cuộc bầu cử này gây ra. Sẽ có một sự trăng hòa giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa ngay trong cái phòng làm việc trong White House.
Chính cá nhân ông Trump phải là cái người đứng lên bằng một cái cách này hay cách khác, phải đưa ra một cái chính sách khác hơn là những gì ông đã nói, ông đã làm cho cái lúc còn ra tranh cử. Tại vì bây giờ mà bà Clinton bà có nói cái gì đi chăng nữa thì những cái người đi biểu tình này họ không phải là sẽ ngưng đi biểu tình đâu, tại vì như không nói hết.
Họ phẫn nộ với ông Trump.
Đúng rồi, nó phải là từ ông Trump. Với lại cái thứ hai là một cái mà nó sẽ gây thêm cái sự âu lo, đó là ông Trump vừa mới bổ nhiệm một cái người làm cố vấn quan trọng nhất của người tổng thống, là cái người mà thuộc cái phe có cái chính sách và phân biệt chủng tộc giữa người da trắng với những người da màu đó. Cái đó nó làm cho người dân càng âu lo hơn với những cái chính sách ông Trump ông theo đuổi. Không phải là những người biểu tình họ tin rằng có thể thay đổi được cái cục diện bầu cử ở Hoa Kỳ này bằng cách đi biểu tình, nhưng mà họ đi biểu tình để họ cho cái chính quyền mới thấy là nếu ông ta theo đuổi những gì ông ta đã phát biểu thì sẽ có rất là nhiều người ở Hoa Kỳ này chống đối.
Một cái chính phủ mới dưới tay của ông Donald Trump đó thì mình dự kiến sẽ thấy mọi việc như thế nào về đối nội và đối ngoại và về hình ảnh của nước Mỹ trên thế giới, mình có nhìn thấy trước điều gì được không? Dự đoán trước điều gì được không ạ? Chị Anh
thì mình không biết là ông sẽ giải quyết như thế nào, là bởi vì ông là một nhà làm ăn mà mọi người cứ quan nghĩ là ông là một tỷ phú, ông giàu có thì có lẽ là ông sẽ làm cho nước Mỹ giàu có lên, cho nên họ hy vọng, họ tin rằng là như vậy. Nhưng mà mình thì mình nghĩ khác. Một nhà làm kinh doanh khác với lại về chính trị. Chính trị nó không chỉ là một cái mua bán hàng hóa bình thường. Nhiều người Mỹ trắng, cách gì thì cách, họ vẫn còn dòng máu coi như phân biệt chủng tộc. Cho dù họ phải làm việc với mình, nhưng mà họ vẫn kỳ thị chủng tộc. Thì cái mà sắp tới đây đó, mà mình thấy rõ ràng đó, là về vấn đề nội trong nước Mỹ là không những gây chia rẽ bình thường, mà nó dấy lên những cái mầm móng của những cái người mà kỳ thị chủng tộc sẽ đem ra cái bạo loạn.
Dạ, vì thời gian không còn nhiều, Trà My xin mạn phép tóm ý của chị Lý Trí Anh ha, là nhìn thấy trước thì không thấy trước được cái gì, nhưng mà thấy một điều chắc chắn là với cách suy nghĩ và với cái cách bổ nhiệm ngay từ bước đầu của ông Trump, như anh Phong vừa nói đó, chị lo ngại là một nước Mỹ sẽ phân rẽ, phân cực hơn nữa, với cái niềm tự hào màu da trắng nó sẽ lấn thế nhiều hơn, thì nó sẽ mang lại những cái bạo loạn trong nước Mỹ. Còn anh Vinh, anh thấy thế nào ạ? Ngoài những cái âu lo đó, ngoài những cái điểm gọi là không được sáng sủa đó, thì anh có nhìn thấy cái điểm nào sáng dưới thời của ông Trump mà theo anh dự kiến là sẽ xảy ra không?
Lúc đầu tôi đã nói là tôi chọn ông Trump bởi vì tôi có thấy một cái lợi. Thứ nhất là lợi cho đất nước Mỹ tôi đang sống, và thứ hai là cho đất nước Việt Nam. Ông Trump, ông nói rằng ông sẽ có những cái cách mà chặn lại sự bành trướng của Tàu. Biết nói rõ ràng là Trung Cộng đã lợi dụng nước Mỹ rất 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 là nhiều trong cái việc làm kinh tế. Ông đã nói rằng là nếu ông lên thì ông sẽ có một cái đường lối để Trung Cộng không cần như người kỳ trước nữa. Nếu ông làm được thì một phần nào đó giúp cho Việt Nam rất là nhiều. Ông nói một cái điều mà tôi rất là thích đó, là ông nói là Việt Nam, Cộng sản Việt Nam lợi dụng nước Mỹ về cái Biển Đông. Khi mà Trung Quốc làm hùng hổ thì ông kêu thế giới, kêu Mỹ vào giúp. Tuy nhiên một mặt ông là phía sau, ông lại chơi thân với Trung Cộng. Ông đu dây qua lại kiếm lợi cả về hai bên và ba bên. Ông Trung thấy điều đó, ông sẽ tìm cách cắt bỏ hoàn toàn. Để làm chi? Để khi người dân Việt Nam thấy rõ ràng là cái nguy cơ mất nước, nguy cơ đồng hóa dân tộc của Tàu Cộng, thì người dân Việt Nam sẽ tự đứng lên. Lúc đó Mỹ sẽ tiếp tay để mà cứu Việt Nam. Chứ còn nếu mà để trong tình trạng này thì Cộng sản Việt Nam vẫn cứ đu dây kiểu hai ba bên để mà kiếm lợi, và Trung Cộng vẫn cứ mạnh lên.
Vẫn nói tiếp cái ý là trông đợi gì từ ông Trump với vấn đề Biển Đông và với vấn đề quan hệ Việt-Mỹ đó, thì anh Phong có ý kiến nào khác muốn bổ sung không?
Về cái quan hệ Việt-Mỹ đó, thực ra hiện nay cũng có một cái nguồn dư luận là họ sợ là Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi cái vùng, sẽ không tiếp tục theo đuổi cái chính sách xoay trục về Á Châu của cái chính phủ Tổng thống Obama. Thì ông Trump đã nói nhiều lần trước đây, ông nói với một cái quan điểm là nếu mà một cái quốc gia nào đó không trả tiền cho nước Mỹ thì tại sao nước Mỹ phải bảo vệ cái quốc gia đó?
Vâng.
Ông nói như vậy về cái quan hệ giữa Hoa Kỳ trong cái khối
NATO. Vâng.
Mà cái khối NATO là cái khối mà Hoa Kỳ là người sáng lập. Và khi mà Hoa Kỳ xảy ra 911 thì vì có NATO cho nên những cái quốc gia kia đã cùng Hoa Kỳ tham chiến vào Afghanistan. Nhưng mà đó, nếu mà theo cái lý luận đó thì có thể Trung Cộng hiện nay đang rất là vui mừng vì ông Trump thắng, thì ông Trump sẽ không tiếp tục theo đuổi cái chính sách xoay trục châu Á nữa. Và nếu mà Việt Nam tiếp tục bị Trung Cộng lấn chiếm nhưng mà Việt Nam không chịu trả tiền cho Mỹ để được Mỹ bảo vệ, thì liệu Tổng thống Trump và chính phủ Trump sẽ có bảo vệ nước Việt Nam hay không trước cái sự bành trướng và tấn công của nước Trung Cộng? Nếu mà chúng ta nói về cái tình hình Việt Nam, chúng ta dưới một cái chính quyền nào cũng vậy, Cộng hòa hay Dân chủ, chúng ta là những người Việt, chúng ta tranh đấu cho nước Việt Nam, chúng ta không thể nào có cái suy nghĩ là chúng ta sẽ nhờ vào Mỹ để mà chúng ta đem lại tự do dân chủ cũng như là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Chúng ta phải dựa vào cái sức của mình là chính. Hoa Kỳ nếu mà cùng những cái nước trên thế giới này có lên tiếng giúp đỡ chúng ta thì tốt, nhưng mà chúng ta không thể nào đặt cái kỳ vọng vào đó quá nhiều. Thì chúng ta hy vọng rằng những cái người cố vấn, những cái người mà hiểu rõ cái tình hình thế giới, tình hình Hoa Kỳ sẽ giúp cho ông Trump thấy rõ được đâu là những cái lời nói chính trị suông và đâu là những cái chính sách thực sự mà cần phải theo đuổi.
Vâng. Về vấn đề Biển Đông thì mình thấy là với chính sách xoay trục của Mỹ về châu Á và với hiệp định TPP mà Mỹ muốn các nước cùng cam kết để mà đặt ra những cái luật lệ về kinh tế thương mại mới trong cái khu vực, tránh cái sự gọi là ảnh hưởng quá đáng của Trung Quốc đó, các nước ở châu Á đang trông cậy, đang cậy nhờ vào Mỹ rất nhiều trước cái thế lấn lướt của Trung Quốc. Mà bây giờ một khi ông Trump lên thì đảo chiều tất cả như vậy, thì liệu các nước ở châu Á, đặc biệt là Việt Nam, có bị hụt hẫng, có bị mất chỗ dựa?
Hụt hẫng chắc là tại vì ông Trump trong ba cái người phản đối TPP trong cái lần tranh cử tổng thống vừa rồi là ông Bernie Sanders, bà Hillary Clinton và ông Trump, thì ông Trump là cái người phản đối mạnh mẽ nhất.
Trước cái thế lấn lướt của Trung Quốc, nếu như vậy thì không có một cái gì kìm hãm hoặc là đối trọng hoặc là kiềm chế Trung Quốc cả. Phải chăng đó là một cái điều bất lợi cho Biển Đông?
Không nghĩ là đối với Việt Nam đó, sợ là Việt Nam sẽ bị lệ thuộc vào Trung Cộng nhiều hơn.
Khi mà Cộng sản Việt Nam mà dựa dẫm Trung Cộng đó, cái người mà ảnh hưởng đầu tiên nhất là chính là người dân Việt Nam. Và các anh có một cái lo lắng là những người mà trong giới đấu tranh cho biển đảo Việt Nam lâu nay đó sẽ là những cái mối lo nhất, là khi mà Cộng sản Việt Nam dựa dẫm vào Trung Cộng, những người đó sẽ bị trả thù đầu tiên. Và cái người mà nạn nhân tiếp theo nữa lẫn là những người dân thấp cổ bé miệng.
Với một chính quyền mới ở Mỹ dưới thời ông Trump thì sẽ mở ra cơ hội mới theo kỳ vọng của người Mỹ, nhưng mà quả là một cái thách thức mới đối với người dân Việt Nam. Người Mỹ gốc Việt, một cái cầu nối giữa quan hệ Việt-Mỹ, có thể làm gì để cái cơ hội mới ở đây cũng là một cái cơ hội mới cho người Việt chứ không phải là một thách thức mới?
Đảng cầm quyền về Cộng sản Việt Nam, họ phải có một quyết định, một là bỏ hẳn Trung Cộng, thứ hai là đi với Mỹ. Nếu mà họ lựa chọn đi với Trung Cộng thì chính người dân ai còn biết thương yêu đất nước dân tộc, ai còn biết quan tâm về sự tồn tại của một đất nước Việt Nam sẽ tự đứng lên. Lúc đó mọi chuyện nó sẽ khác. Cho nên đối với bản thân của Nghe Vinh, thấy rằng đã đến giai đoạn người dân đã hiểu được Cộng sản là gì, hiểu được cái sự quan trọng của một cái dân tộc, một đất nước, tự mình phải đứng lên. Chứ không có một cái đất nước nào mà bên ngoài mà giúp cho Việt Nam thoát khỏi độc tài hoặc là có dân chủ cả. Tự người dân phải đứng lên. Chính người Việt hải ngoại chúng ta ngay từ bây giờ sẽ xác định điều đó và làm một cách nào đó để nói chuyện nhiều hơn với người dân trong nước, truyền tất cả những cái sự thật, những cái chuyện mà thế giới bây giờ nó đã có đối với một nước dân chủ, nước cho dân tộc Việt Nam có mạnh dạn, mạnh mẽ để đứng lên nếu mà Cộng sản chọn về đi với Trung Cộng.
Đối với những người Việt ở hải ngoại, ở nhất là ở Hoa Kỳ, cái việc chúng ta có thể làm cho Việt Nam cái phần lớn chỉ nằm ở hai cái lĩnh vực. Một là chúng ta vận động chính giới, vận động thế giới ủng hộ phong trào dân chủ hóa Việt Nam. Và cái thứ hai là chúng ta yểm trợ cho những người đấu tranh ở trong nước. Chúng ta phải nói cho cái chính quyền mới ở Hoa Kỳ này cũng biết cái nguyện vọng của người Mỹ, có vì chúng ta muốn thấy Hoa Kỳ đóng một cái vai trò tích cực hơn ở Biển Đông. Chúng ta muốn thấy Hoa Kỳ đóng một cái vai trò tích cực hơn ở Việt Nam để cân bằng cái sự bành trướng của Trung Cộng.
Vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Chúng ta chờ xem và chúng ta cũng kỳ vọng những điều tốt đẹp sẽ đến sau cuộc bầu cử. Một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Lê Hoàng ở Việt Nam hỏi: Thưa bác sĩ, tôi 46 tuổi, vừa qua tôi đi khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 108 ở Hà Nội. Tình trạng của tôi như sau. Tôi có triệu chứng đau dạ dày và đại tràng. Qua xét nghiệm, bác sĩ kết luận tôi bị viêm dạ dày, viêm ruột kích thích, có polyp ở trực tràng, phì đại tiến tuyền liệt, gan nhiễm mỡ nhẹ. Mức độ của bệnh tôi có nguy hiểm không? Độ nguy hiểm của polyp trực tràng. Tôi rất lo lắng về polyp, cách xử lý polyp này. Ba chỉ số xét nghiệm máu có chữ H là gì? Có nguy hiểm không? Cách điều trị hiệu quả nhất với các kết luận trên, nếu được bác sĩ có thể cho tôi một đơn thuốc hiệu quả hơn. Trân trọng cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời thư của một vị thính giả là ông Lê Hoàng từ Hà Nội hỏi về vấn đề viêm thực quản, viêm dạ dày, cái ruột khó chịu và tiền liệt phì đại. Thì cái thứ nhất nói về bệnh viêm bao tử và viêm thực quản, thì cái bệnh trào ngược từ bao tử lên thực quản, từ tiếng Anh người ta gọi là gastroesophageal reflux disease, thì là do những cái chất dịch tiết ra trong bao tử, thì những cái chất này nó có tính acid, nó đi ngược lên trên thực quản và gây ra triệu chứng như là rát, đau, buốt trong lồng ngực, ở chua do thức ăn chạy ngược lên đến miệng. Thì do acid, này là một cái acid rất mạnh, nó là hydrochloric acid, nó tấn công lên trên cái niêm mạc lót ở trong thực quản và thực quản có thể bị viêm mãn tính. Và người ta gọi cái này là reflux esophagitis, là viêm thực quản do trào dịch. Nó làm theo và nó thay đổi những cái tế bào thực quản và nó có thể về lâu dài. Tôi xin nhấn mạnh là về lâu dài biến thành ung thư. Thì acid nó đi ngược đến thanh quản, nó khí quản, rồi cuốn phổi và cũng có thể gây ra những cái triệu chứng như là người bệnh cứ ho hoài, ho mãn tính, khàn tiếng mãn tính, hay là một số người bị suyễn, và những cái triệu chứng này có thể làm cho bác sĩ định bệnh sai lạc và chữa trị không có hiệu quả nếu nghĩ là không có nghĩ đến những nguyên nhân đó. Tuy nhiên cái bệnh trào dịch không có tỷ lệ thuận với triệu chứng, có nghĩa là có thể trào dịch ít thôi mà triệu chứng thì nhiều, và ngược lại trào dịch nhiều nhưng mà triệu chứng thì nó lại ít. Thì cái bệnh này từ tiếng Anh người ta viết tắt là GERD, là cái trào dịch thực quản này. Cái bệnh GERD này nó tùy theo nhiều yếu tố như là cái tình trạng co thắt của cái cơ tròn giữa cái thực quản và bao tử, cái khả năng thực quản có dùng nhu động hay là những cái cử động cái thực quản nó đẩy cái đồ ăn xuống để đẩy cái dịch bao tử xuống, hay là cái khả năng tiết nước miếng để trung hòa axit ở trong thực quản, và cái khả năng của cái bao tử nó sản xuất ra axit và khả năng đẩy thức ăn qua ruột nhanh hay là chậm. Cho nên cái chữa thuốc có thể thành công nhiều hoặc ít và bệnh có thể tái lại hay không. Thì thường là bác sĩ người ta khuyên những cái bệnh nhân này có những cái thay đổi nếp sống như là tránh đồ ăn chua, ví dụ như chanh hay là thơm, hoặc là còn cái loại là dứa, hoặc là ăn cái lượng thức ăn ít hơn để cái bao tử nó đừng quá căng, và những cái thức gây nó trào dịch đối với một số bệnh nhân như là mỡ hay là sô-cô-la hay là peppermint hay là rượu, thuốc lá, những cái đó nó cũng làm cho vấn đề trào dịch nó nặng thêm. Và không ăn uống 3 giờ trước khi đi ngủ, có nghĩa là nếu mà chúng ta ăn trong vòng 3 giờ trước đó thì thức ăn nó sẽ chạy ngược lên dễ dàng hơn. Có thể là kê cái đầu giường lên cao 15cm để thức ăn ở trong bao tử nó khó đi ngược lại. Và tôi xin nói chi tiết là kê cái đầu giường lên chứ không phải là dùng gối kê lên. Vì nếu mà chúng ta dùng cái gối thì chúng ta khòm cái lưng lại, nhưng mà nó không có ích lắm. Cố gắng sụt cân nếu quá mập và uống thuốc, những cái thuốc như là thuốc Malox hay là thuốc calcium carbonate, hay là trong những cái thuốc nó làm giảm cái axit ở trong bao tử. Và một trong những cái thuốc mà làm giảm cái axit ở trong bao tử nó là omeprazole, và tên thương mại bên Mỹ người ta cho bán tự do gọi là Prilosec, cũng như cái thuốc esomeprazole viết là esomeprazole và tên thương mại bên Mỹ là Nexium, mà người ta cũng bán tự do hoặc là có toa, là cái thuốc mà vị thính giả nêu tên ở trong cái thư. Thì đó là những cái thuốc này nó làm giảm cái chất axit trong bao tử bằng cách nó ức chế một cái cơ chế mà gọi là cái bơm proton ở trong cái bao tử, proton pump, và nó ức chế cái bơm đó gọi là proton pump inhibitor. Do đó nó làm giảm các triệu chứng khó chịu do axit gây ra. Thì cái chỉ định chính của cái những cái thuốc loại này là nó là người mình dùng nó thường thường là ngắn hạn trong vòng từ 4 đến 8 tuần. Và nó chữa cái bệnh tràn dịch bao tử thực quản hoặc là viêm loét thực quản và hay là loét bao tử hay là loét đầu ruột non. Trong những trường hợp mình loét bao tử hay là loét đầu ruột non do cái con vi khuẩn Helicobacter pylori. Thì trong những cái trường hợp nhiễm trùng như vậy thì người ta kết hợp với 2-3 thuốc khác như là kháng sinh amoxicillin, clarithromycin hay là một cái thuốc Pepto-Bismol, ở trong đó nó có bismuth. Và cũng xin nhận xét là trong cái trường hợp của vị thính giả hỏi đây thì những cái thử nghiệm cho thấy là ông không có bị Helicobacter pylori nhiễm trùng. Và trong một số trường hợp đặc biệt thì người ta có thể dài hạn những cái thuốc này hơn, ví dụ như một cái trường hợp một cái số người họ có một cái hội chứng gọi là Zollinger-Ellison, thì trong cái bao tử họ có một cái bướu, và cái bướu đó nó nằm ở trong cái tùy tạng hay trong bao tử đó, và nó khi nó nên tiết ra một cái chất gastrin, nó kích thích những cái tế bào mà sản xuất axit, nó có nhiều làm quá nhiều axit, thành ra người ta có thể dùng cái thuốc này trong dài hạn. Bây giờ tôi xin nói về cái hội chứng gọi là cái hội chứng ruột dễ bị khó chịu, thì tôi xin dịch nó dài dòng hơn là cái từ của bệnh nhân dùng là hội chứng ruột kích thích, là tôi dịch theo cái nghĩa của cái từ tiếng Anh gọi là irritable bowel syndrome. Trong cái từ đó thì irritable có nghĩa là cái người nó dễ khó chịu, hay là cái bộ phận này nó dễ khó chịu, dễ bực dọc. Và bowel là cái ruột và syndrome là cái hội chứng. Thì cái hội chứng này gồm những cái triệu chứng như là đau bụng, đau quặn, bệnh nhân bị tức hơi, sình hơi, đi tiêu không đều, lúc thì bón một thời gian, sau đó thì đi tiêu chảy và cảm giác phải đi cầu gấp rút, đi nhiều lần trong ngày, mà đi cầu xong thì vẫn có cảm giác là cần phải đi cầu thêm nữa và vì chưa hết phân. Bệnh nhân có thể ăn không ngon và có thể trong phân nó có nhớt nhiều, nhưng mà thường thường thì không có máu, tuy đôi khi cũng có thể có máu là vì những nguyên nhân khác. Thì cái hội chứng ruột dễ bị khó chịu này, nó được chẩn đoán sau khi đã loại hết những cái nguyên nhân khác có thể gây ra những cái triệu chứng đó. Từ tiếng Anh người ta dùng trong trường hợp này gọi là diagnosis by exclusion. Là ví dụ như một người lớn tuổi thì bác sĩ nghe những cái triệu chứng như hồi nãy thì bác sĩ cần phải loại bỏ cái khả năng họ có bị ung thư ruột già hay không. Hay là cái người trẻ hơn thì bác sĩ cần phải xem là họ có mắc chứng viêm ruột mạn tính, gọi là inflammatory bowel disease. Những cái bệnh này ví dụ như một cái bệnh gọi là một bệnh Crohn, nó làm loét từng đoạn ở trong cái cuối ruột non và trong đầu cái ruột già trong cái khoảng đó. Nhưng mà trong một số trường hợp nó lại có thể liên hệ tới bất cứ nơi nào ở trong ống tiêu hóa, nó có thể có những cái thương tích ở trên trong miệng hay là vùng hậu môn. Một cái bệnh viêm khác của cái ruột già là gọi là cái bệnh viêm loét ruột già, là ulcerative colitis, nó làm cho người bệnh đi cầu ra nhớt máu, và nhưng mà cái bệnh này nó thì là chỉ là giới hạn ở trong cái ruột già thôi, và những cái bệnh này là những cái bệnh mạn tính. Thì do đó có thể là bác sĩ còn phải đi tìm bệnh nhân có nhiễm cái vi trùng mà chúng ta vừa nói là Helicobacter pylori, nó gây ra viêm dạ dày, nó cũng làm đau bụng, nó cũng làm sình hơi, nó cũng làm khó tiêu. Và bởi vậy thì một số bác sĩ trong những cái trường hợp như vậy, người ta order cho bệnh nhân làm cái nội soi ruột già là colonoscopy, hay là người ta cho bệnh nhân soi cái dạ dày là gastroscopy, là trong cái mục đích để loại những cái bệnh nặng hơn. Thì bác sĩ cũng có thể xem những cái triệu chứng như là đau bụng đó có thể do những cái bộ phận khác, như là có những người họ bị nhiễm trùng đường ruột hay là bị những ký sinh trùng đường ruột, nhất là Việt Nam, nhiễm trùng những cái bộ phận lân cận gây ra, ví dụ như nhiễm trùng đường tiểu hay là đau gan ở túi mật, hay là nhiễm trùng túi mật, ống dẫn tùy tạng, ống dẫn mật hay là tùy tạng là cái pancreas. Thì chúng ta thấy như vậy, bác sĩ họ phải ngồi nghĩ đến nhiều thứ, và nếu mà chúng ta thật sự không có muốn sót những cái bệnh khác trước khi gán cho nó cái tên là do cái hội chứng ruột dễ bị khó chịu, thì có thể là bác sĩ còn phải thử máu, còn phải soi ruột, còn phải làm siêu âm, soi rất là nhiều cái testing, nhiều cái thử nghiệm. Và khi đã loại đủ khả năng những bệnh kia, có nghĩa là tìm không có thấy gì khác, và nếu không có gì đáng kể để giải thích những cái cơn đau bụng, tức bụng, rối loạn, như đại tiện như vậy, thì người ta mới đi tới cái chẩn đoán là cái hội chứng ruột dễ khó chịu, hay là cái nói như chúng ta nói thường ở đây là hội chứng ruột kích thích. Và để thêm vào cái nghĩa này thì những cái xứ tiếng Pháp thì người ta lại gọi cái này là cái hội chứng ruột da khó chịu. Syndrome du colon irritable thì có nghĩa là cái thủ phạm chính bị nghi ngờ là cái ruột già. Thì cái bệnh này tuy là chúng ta phải khảo sát nhiều như vậy, nhưng mà cái bệnh này lại là một cái bệnh phổ biến. Chừng 58 triệu người Mỹ là được định bệnh này, và có nghĩa là nói chung trong dân số chừng 100 người thì hết 7 cho tới 10 người là bị mắc bệnh. Thì cái tỷ lệ này nó còn cao hơn nữa ở một số nước Tây Phương, nhất là phụ nữ. Và tuy nhiên có người bệnh thì chỉ họ có một vài tuần thì hết, có người thì tái đi tái lại suốt đời. Và đại đa số bị triệu chứng nhẹ thôi, và người ta nghĩ rằng là quá nữa là không có thấy cần phải đi bác sĩ, có nghĩa là bác sĩ không có bao giờ khám mấy người đó. Thì một khi mà đã đi khám bác sĩ thì như chúng ta đã giải thích ở trên, thì bác sĩ có nhiệm vụ phải làm cho ra lẽ trước khi quyết định là bệnh nhân chỉ có khúc ruột già, nó dễ bực dọc, nó khó chịu, nó irritable, không cần chữa trị gì nhiều. Từ đó giải thích như vậy để làm cái gì? Để là chúng ta hiểu rằng chính những cái thử nghiệm hàng loạt này Thứ nhất là nó sẽ tốn kém, bệnh nhân phải đi hết chỗ này soi ruột, chỗ kia thử máu nhiều lắm. Thế nào thì cũng bao nhiêu cái kết quả, nhất là những cái thử máu, computer, máy tính, nó in ra hàng loạt những cái kết quả, thì nó sẽ sản xuất ra những cái kết quả mà đi ra ngoài chuẩn. Ví dụ như chúng ta thử 100 người bình thường, thì theo cái định nghĩa là hết là 205% của những bệnh nhân là sẽ có những cái kết quả nó đi ngoài cái standard, nó đi qua ra ngoài cái normal, đi ra ngoài cái bình thường. Nhưng mà thực sự họ không có bệnh. Nhưng mà bởi vậy, thật ra thì cái chính là bệnh nhân sẽ nhận được một cái lô tin tức, information, kết quả về mình. Nhưng mà bệnh nhân không có hiểu về ý nghĩa cái đó, và có thể họ cần được bác sĩ giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân. Và ngược lại, cái người mà bị bệnh IBS, cái người bệnh ruột nó hay dễ bị kích thích, dễ bị khó chịu đó, lại là những cái người bản chất họ hay lo, họ nhạy cảm với cái sự đau đớn, bởi vậy họ mới đau hơn nhiều người khác. Thì cho nên những cái kết quả được đánh dấu là không bình thường thì sẽ rất là dễ làm cho họ lo lắng thêm. Thì chúng ta ở một cái tình trạng khó xử là chúng ta đi tìm cái information, chúng ta tìm tin tức. Nhưng mà tin tức nhiều thì có thể đại đa số trường hợp là cái người bệnh không có hiểu cái tin tức đó ý nghĩa ra thế nào, và có thể làm tăng cái sự lo âu của người đó. Và cái điểm này, bởi vậy chúng ta sẽ đi vào từng điểm sau đây để như là một cái trường hợp chúng ta học hỏi về cái vấn đề bệnh nhân phải cảnh giác về những cái kết quả mà mình có được. Ví dụ như trong trường hợp mà vị thính giả hỏi ở đây, thì tôi xin giải thích cái này với tính cách thông tin thôi. Tôi xin nói trước là tôi không có can thiệp vào cái việc vấn đề chữa trị của từng bệnh nhân cá nhân. Thì ví dụ như có cái chỗ MCV, viết là MCV, trong cái tờ kết quả người ta gửi cho bệnh nhân, họ đây là H, thì H có nghĩa là high, high là cao. MCV là viết tắt của cái chữ mean corpuscular volume, có nghĩa là cái thể tích trung bình của mỗi cái hồng cầu. Trong cái corpuscle ở đây là một cái vật thể nhỏ, thì ở đây có nghĩa là cái hồng cầu, có nghĩa nó là cái thể tích trung bình của cái hồng cầu của bệnh nhân. Thì ví dụ như là trong bình thường, đứng về phương diện thống kê, thì đa số hồng cầu của chúng ta nó có thể tích từ 75 cho tới 96, nhưng mà ví dụ bệnh nhân có 99.2 thì nó hơi cao hơn chút xíu. Cái đó có thể nó không có ý nghĩa gì lắm. Nhưng mà ví dụ như là nó nặng hơn thì có thể những cái số người bệnh nhân người ta thiếu vitamin B12, cyanocobalamin, thì là họ có thể có cái hồng cầu nó lớn hơn cái người bình thường chút. Điểm thứ hai là về triglyceride. Triglyceride là một cái chất mỡ, nó được chuyên chở ở trong máu của chúng ta, và sau một cái bữa ăn thì cái chất này nó lên cao. Thành ra thường thường bệnh nhân trước khi đi thử máu để xem có mỡ nhiều hay không, thì người ta cho bệnh nhân người ta nhìn đói. Từ ngày hôm trước thì buổi sáng đó fasting, lúc người ta còn đói thì người ta mới thử. Ví dụ như bây giờ bình thường thì người ta gọi là dưới 2.3 milliosmol. Nhưng mà một cái bệnh nhân bị 3.8 milliosmol thì chúng ta nói người ta thêm chữ H vào trong, có nghĩa là cao hơn là cái mức thống kê bình thường. Nó cũng có ý nghĩa gì nhiều nếu mà chúng ta không có biết cái bệnh cảnh hay là cái trường hợp riêng của người bệnh đó ra sao. Mà nó cũng không có gì nguy hiểm, nói chung như vậy. Và một cái chất khác, ví dụ như người ta đề là GGT, thì cái từ này viết tắt của gamma glutamyl transferase, thì đây là người ta đo một cái men. Men có nghĩa là gì? Men là một cái chất ở trong máu mình, nó giúp cho một cái phản ứng khác nó xảy ra dễ dàng hơn. Thì từ tiếng Anh nó gọi là enzyme. Thì trong gan nó có cái nhiều enzyme của riêng nó, và nhiều khi nó cũng chung với là những cái bộ phận khác. Thì một khi mà cái gan nó bị tổn thương thì những cái enzyme, những cái men ở trong những cái tế bào gan ở đó nó bị thải ra ngoài, giống chúng ta nó theo tiếng Việt Nam nó bị được giải phóng ra ngoài trong dòng máu, thì chúng ta đo ở trong máu thì ta thấy cao hơn. Ví dụ như cái GGT mà chúng ta đang nói này, nó là một cái chất men mà mức bình thường nó là phải là dưới 50 ở trong máu, nhưng mà đợi trong một cái vị thính giả hỏi thì nó 72, thì nó lên cao chút xíu, nó lên cao chừng 50%. Thì nếu đứng về lý thuyết thì cái GGT này nó tăng cao trong những cái bệnh gan, hay là bệnh thiếu máu vào gan, hay là bệnh xơ gan, hay là bệnh suy tim, hay bệnh tùy tạng, hay bệnh phổi, hay là những cái bệnh nhân thường dùng một cái chất thuốc nào đó ảnh hưởng tới gan. Nói một cách khác, từ cái kết quả một cái chất men hay là một cái thử máu như vậy, nó không có ý nghĩa nhiều nếu mà chúng ta không đặt nó vào trong cái context, trong cái văn cảnh, hay là trong cái bệnh cảnh của cái mỗi cái người bệnh nhân, và nó có cái giá trị khác nhau. Nhưng mà nói một cách chung chung thì nó tăng như vậy thì cũng từ nó không có cái gì gọi là nguy hiểm. Và nói về cái men gan thì hai cái men kia mà bác sĩ hay đi thử để cho xem cái gan của bệnh nhân đã làm tốt việc tốt hay không, là một cái là SGOT, viết chữ là GOT hay là SGOT, thì cái tên mới của bây giờ nó là AST và SGPT, tên mới bây giờ là ALT, và nó cũng cái phản ánh chính xác cái hơn cái cơ năng gan. Và cũng xin mở ngoặc là trong cái kết quả mà quý vị thính giả ở đây thì hai cái chất men này nó bình thường. Bây giờ nói về cái bệnh khác là cái bệnh gan nhiễm mỡ. Thì gan nhiễm mỡ đó chúng ta dịch của cái từ quốc tế hay là những cái Tây phương gọi là fatty liver. Thì fatty liver là một cái tên nói nôm na, nó là viết ngắn của cái chữ fatty infiltration of the liver. Có nghĩa là cái mỡ nó len lỏi vô trong cái mô của gan. Có nghĩa là cái tế bào của gan là từng cái ô ngăn nhỏ nhỏ, nó chứa nhiều cái túi mỡ, cái tờ mỡ ở trong nó hơn là bình thường. Thì nó có thể đi kèm theo, thường nhất là những cái người bị nghiện rượu, nếu mà fatty infiltration nặng, hoặc là không phải do rượu nhưng mà những cái người quá mập, hay là những cái người quá vận động, hay là họ những cái người ăn uống quá nhiều đường mỡ. Nhưng mà ngay như cái đây cũng là cái vấn đề mà cái information có thể làm cho bệnh nhân lo quá tới cái mức hơn cái mức cần thiết. Tôi hỏi những cái người về chuyên môn, về hình ảnh, về y khoa, và những tham khảo những cái tin tức trong y khoa, thì người ta cho rằng là nếu mà người lớn mà chúng ta đem ra làm siêu âm cái vùng gan thì cũng tùy theo cái kỹ thuật siêu âm hay tùy theo cái người mà chuyên gia họ đọc đến đó, thì có thể là từ 25-50% người lớn mà làm siêu âm gan sẽ được cho cái định bệnh là có gan nhiễm mỡ ở một cái mức độ nào đó. Thì có nghĩa là một nói cái đó, hai người mà đi rồi thì hết là gần một người là có như vậy, thì cũng có gì là ghê gớm tùy trường hợp. Tuy nhiên nếu nhẹ thì không có gì nguy hiểm, và áp dụng những cái biện pháp cần thiết như là chúng ta đừng có uống rượu, nếu không uống rượu mà nếu uống thì uống ít thôi, kể cả những cái rượu thuốc hay là rượu bia, ăn ít đường mỡ, dùng dầu thực vật như dầu ô liu thay vì ăn mỡ heo, ăn ít thịt đỏ có nghĩa như thịt bò. Ăn cá, trứng thì tốt hơn, và ăn theo giờ đều đặn, đừng ăn nhiều rồi một bữa rồi kiêng nhảy sau bữa ăn, sau không có ăn, ăn bất thường, và tránh ăn trước giờ đi ngủ như chúng ta đã nói trong cái vấn đề mà tràn dịch bao tử lên thực quản. Và nếu một cái người đó nào đó bị cái chứng gọi là cái ruột nó khó chịu, nó dễ khó chịu hay là nó dễ kích thích IBS, thì có thể những cái người đó nên giữ một cái trang nhật ký, xem cái món ăn nào mình không chịu gây triệu chứng thì mình tránh. Ví dụ như mình ăn canh chua, cá lóc mà nếu mà mỗi lần ăn thì mình mắc đi cầu, hay là nếu mình ăn sô-cô-la mà nó bón quá, hay là nếu mà mình ăn cái chất nó có sữa ở trong mà mình sinh bụng, thì có thể là mình nên tránh những cái thức ăn đó. Có thể là mình chỉ giới hạn một cái số mà không mà nó làm khó chịu cho cái ruột mình. Và riêng về những cái thức ăn mà chúng ăn của mọi người, nhất là những cái ăn theo kiểu người Việt Nam mình, thì có thể bệnh nhân lên mạng tìm hiểu coi thử là trong cái thức ăn Việt Nam thì món gì nó có cái chất gì và có thể làm khó chịu ruột trong trường hợp nào. Nhưng một điểm nên chú ý là ví dụ một số người Việt Nam của chúng ta, nếu mà chúng ta ăn những cái thức ăn mà có sữa hay là có bơ, trong đó nó có cái chất đường gọi là lactose, là nó thuộc về sữa. Và một số người Á Đông không có quen uống sữa, có thể là ăn những cái chất như vậy, họ sẽ làm đau bụng hay có thể đi tiêu chảy. Thì chúng ta có thể tránh bằng chúng ta dùng một cái chất men nữa, một cái men này ở trong ruột. Họ bán trên thị trường mua một cách dễ dàng, nó gọi là lactate. Thì trong đó nó có cái men lactase, là nó vô, nó tiêu hóa những cái đó trước khi mình ăn những cái đất. Cái món mà nó có sữa hay là có bơ, có cheese thì mình nên có thể uống 1-2 viên đó để cho nó dễ tiêu. Mà vấn đề tập thể dục, đi bộ đều đặn trong cái mức mà sức khỏe cho phép và bác sĩ cho phép, chừng 2-30 phút mỗi ngày, nhất là đối với những người trong tuổi 30-40 thì phải cần vận động nhiều hơn những cái người tuổi lớn hơn. Và những cái biện pháp dạng gì như vậy không những tốt cho sức khỏe gan mà còn tốt cho sức khỏe tổng quát cũng như tinh thần của cái người đó. Và nếu cần biết chi tiết hơn về cái chuyện men gan đi đôi với cái gan nhiễm mỡ, tại vì chúng ta sẽ thấy, ví dụ chúng ta là bệnh nhân, chúng ta nói cái gan thì thấy bị nhiễm mỡ, đã vậy còn thử mấy cái cơ năng gan thì có cái gì đó nó bất bình thường, thì đương nhiên chúng ta cần phải đi khám bác sĩ nội khoa hay là một bác sĩ chuyên về gan và đường tiêu hóa để xem trong cái trường hợp của cái cá nhân của cái người đó phải làm cái gì và những cái đó, cái ý nghĩa của những cái chuyện đó nó tới mức nào. Chứ đừng có mình đừng có nhìn thấy những cái kết quả mình ngồi mình lo cái chuyện đó trong lúc mình chưa có hiểu rõ cái ý nghĩa của nó như thế nào. Và một cái điểm khác nữa là cái vấn đề phi đài tuyến tiền liệt. Thì khi mà bác sĩ về hình ảnh họ xem trên cái siêu âm thì họ thấy nếu mà cái tuyến tiền liệt mà nó cái thể tích của nó trên 30 ml, thì trong cái kết quả mà cái vị thính giả gửi thì đây là 30 gram, thì gần như là 30 ml, thì người ta cho là cái đó nó quá lớn, có nghĩa là nó lớn hơn cái mức bình thường. Còn cái ý nghĩa của nó như thế nào thì đây nó chỉ là một cái con số mà ở cái mức giới hạn thôi. Thì mà nó ý nghĩa như thế nào, có cần chữa trị hay không, thì cái đó nó tùy thuộc những cái yếu tố khác, ví dụ như bệnh nhân có triệu chứng hay không, có thấy tiểu khó hay không, cái vòi nước tiểu nó có bị chậm lại hay không, có bị nhiễm trùng hay không, hay là lúc mà khám ở dưới hậu môn thì bác sĩ sờ vào người ta thấy tuyến tiền liệt nó to thêm lên ở cái vùng nào, nó có ảnh hưởng gì tới cái cơ năng của cái hệ tiết niệu hay không, thì khi đó người ta mới quyết định là cái giá trị của cái kết quả như vậy. Và cũng là một cái lần nữa tôi xin nhắc là cái kết quả nó chỉ là một con số và phải cần bác sĩ ngồi diễn dịch cái con số như, ý nghĩa như thế nào trong một cái trường hợp của một cái bệnh nhân cá biệt nào đó. Cũng như về trường hợp nói về cái polyp nhỏ ở trong trực tràng, polyp có nghĩa là giống như là những cái cục thịt dư nhỏ, cái miếng thịt dư tí xíu thôi, nó nằm ở trong ruột, thì cái đó cũng phải cần bác sĩ theo dõi và từng trường hợp. Ví dụ như người ta thấy trong thống kê thì nếu mà người ta đi soi ruột của 100 người lớn thì hết 30-40% người lớn họ có một cái polyp to hay là nhỏ gì đó ở trong cái ruột da của họ. Thì cái chuyện này nó cũng phổ biến. Thường thì ví dụ như bác sĩ ông thấy những cái polyp nó lớn hơn 5 mm, 5 mm có nghĩa là lớn hơn nửa cm, thì người ta cắt những cái đó ra và sau đó người ta làm sinh thiết, người ta làm biopsy để người ta phân loại nó là cái loại nào. Có lẽ là nếu mà bác sĩ trong trường hợp một cái bệnh nhân nào đó họ thấy nhưng mà họ không có lấy ra, có lẽ là vì cái đó nhỏ quá thì đối với họ là họ chỉ ghi trong cái kết quả như vậy thôi, nhưng mà họ không có thấy cái đó là đáng kể. Thì cái loại polyp nếu mà làm biopsy đọc trên sinh thiết mà một cái loại nó gọi là do tăng sản là hyperplastic polyp, tôi hay nhắc đến những cái từ tiếng Anh để quý vị thính giả có thể đi tìm kiếm ở trên Google, là hyperplastic polyp. Thì nó thường nằm ở cuối cái ruột da nhưng mà nó không có khả năng biến thành ung thư, nói chung là nó không có biến thành ung thư. Còn một cái loại polyps khác á, thì một cái loại tôi xin tạm gọi là u tuyến, thì nó gọi là adenomatous polyp, adeno là tuyến, mà một cái u nó do cái tuyến, cái polyp thực tế nó là một cái số tuyến ở trong đó, thì hay là gọi là adenoma, thì nó lại có khả năng biến thành ung thư. Nhưng mà ngay dù cho nó khả năng biến thành ung thư, từ lúc mà nó là một cái polyp nhỏ mà nó mọc thành một cái ung thư, thật sự thường thường nó mất cũng phải 10 năm để nó biến thành ung thư. Thì rất ít người dưới 40 tuổi mà có polyp hay là ung thư ruột da lúc người ta đi rọi vào cái ruột những người đó. Thì trừ trường hợp là ví dụ như ảnh hưởng về di truyền, những cái gia đình có cha mẹ hay là anh em đã từng bị ung thư ruột da thì những cái người đó họ có cái risk cao hơn. 90% những cái polyp hay là những cái ung thư ruột da nó xuất hiện sau tuổi 50. Thì do đó mà ở bên Mỹ người ta sàng lọc, người ta screen bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên để người ta truy tầm cái ung thư ruột da. Và một trong những cái biện pháp đó ở bên Mỹ, cái này cũng thay đổi tùy theo xứ, là tại bên Mỹ thì họ có phương tiện nhiều hơn. Thì một trong những cái biện pháp mà thường làm ở bên Mỹ này là khi mà trên 50 tuổi thì người ta tới bác sĩ chuyên môn về ruột để bác sĩ đặt một cái ống mềm đi từ hậu môn ngược lên cái ruột da cho tới đoạn cuối của cái ruột non, và người ta nhìn xem có polyp hay là có adenoma hay là có những cái thứ mà chúng ta đang bàn, và họ cắt ra, họ thử những cái đầu đó. Thì tùy theo cái loại polyp, tùy theo cái hoàn cảnh bệnh nhân thì bác sĩ có thể nói là ồ, 2 năm nữa thì ông tới lại để tôi làm lại. Còn nếu mà khi mà người ta nhìn vô trong cái ruột da, người ta không có thấy gì hết, tất cả mọi thứ bình thường, gia đình không có ai bị cái bệnh đó, không bị ung thư ruột da, thì có thể là người ta sẽ hẹn lại cái người bệnh nhân đó 10 năm sau trở lại. Ví dụ như 50 tuổi đi soi một lần thì 60 tuổi đi soi lại. Còn nếu mà người ta gặp một cái adenoma, một cái cục gì đó, thì nói là ông phải trở lại sớm hơn hay là bà phải trở lại sớm hơn sau 3 năm. Để coi là vì ví dụ như là khi mà người ta soi một cái ruột da mà người ta thấy một cái adenoma, chúng ta não hiện nay cái loại polyp adenoma, thì cái khả năng á, mà 3 năm sau mà chúng ta đi soi lại mà có một cái adenoma xuất hiện khác xuất hiện thì cái đó là đến 30%. Thì bệnh nhân nên hỏi rõ bác sĩ rõ ràng về cái vấn đề theo dõi đó, bao giờ thì trở lại theo dõi, và cũng nên nhớ phải đi trở lại, vì nếu không mình quên đi thì tới lúc đó nó có cái khác, nó mọc 5-10 năm lên, nó mọc lớn, mình trở lại thì quá trễ. Và thực tế là cái hút thuốc lá, ăn thịt đỏ chúng ta đã nói rồi, ăn thịt nướng nhiều, thịt được chế biến như là xúc xích, hamburger, ăn thịt hộp, uống nhiều những cái chất mà có alcohol, có cồn như là rượu, bia, ăn ít trái cây, nên ăn nhiều trái cây, nhưng mà nếu mà ăn ít trái cây, những cái chất có sợi, ít ăn rau cải và cái người quá mập, đều đó đều là những yếu tố nó làm tăng cái cơ nguy u bướu ruột già. Và bây giờ nói đoạn cuối là nhân xin nhận xét về những cái thuốc men của vị thính giả. Thì vị thính giả hỏi tôi có cái toa thuốc nào không, thì cũng như mọi khi tôi xin nhắc lại là tôi không có tham vọng chữa trị cho từng cá nhân ở trong cái vấn đề này. Tôi xin đưa ra một cái số thông tin mà có thể là thú vị cho có ích cho nhiều người. Và trong những cái thuốc men của vị thính giả thì bao gồm nhiều mặt của cái hoàn cảnh bệnh lý của bệnh nhân. Thì có những cái thuốc chữa về vật thể, là ví dụ như trong đó có cái thuốc esomeprazole mà chúng ta nói là nó, tên là bên Mỹ bạn gọi là magnesium, nó giảm axit ở trong dạ dày. Thì trong đó cũng có một số thuốc, có một thuốc chữa về bệnh tâm lý của bệnh nhân, là ví dụ như cái thuốc Devodil, nó chữa trầm cảm, depression, nhưng mà nó cũng giúp cho cái tiêu hóa nó nhanh hơn, nó dễ dàng hơn. Cho nên những cái thuốc đó thì bệnh nhân cần theo dõi với bác sĩ của mình là tốt hơn hết, để cho người ta biết là thuốc nào nó có hiệu nghiệm và thuốc nào không, và người ta cần thêm hay bớt những cái thuốc đó về lâu về dài. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng trước, hai nhà lập pháp tân cử có khuynh hướng độc lập tại Hồng Kông, Sixtus Leung và Yao Wai-ching, thay đổi ngôn từ của lời thề nhậm chức. Hội đồng lập pháp cấm hai người này đảm nhận chức vụ của họ. Tư pháp Hồng Kông nhận trách nhiệm cứu xét vấn đề này để quyết định xem hai nhà lập pháp có phải thề lại và đảm nhiệm chức vụ hay không. Trước khi tòa án Hồng Kông ra phán quyết, cơ quan lập pháp cao nhất của Trung Quốc đưa ra giải thích luật căn bản, trong đó có quy định là không cho phép cơ hội tuyên thệ thứ hai. Vấn đề hiện còn nằm trong tay hệ thống tư pháp Hồng Kông. Trung Quốc nắm lại chủ quyền Hồng Kông vào năm 1997 trong khuôn khổ một quốc gia hai hệ thống, được ghi trong luật căn bản, quy định rõ về quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp độc lập, đồng thời cũng bảo vệ những quyền và tự do của cư dân Hồng Kông, trong đó có tự do ngôn luận và hội họp. Đề cập đến những diễn biến mới đây liên hệ đến Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói, Hoa Kỳ rất thất vọng. Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ và coi trọng Hội đồng Lập pháp Hồng Kông và hệ thống tư pháp độc lập là hai định chế đóng vai trò trọng yếu trong việc quảng bá và bảo vệ quyền tự trị cao độ của đặc khu hành chính này, theo luật căn bản, và trong khuôn khổ một quốc gia hai hệ thống đã được thi hành kể từ năm 1997. Ông Toner nói thêm, chúng tôi thúc đẩy chính phủ Trung Quốc và chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông và tất cả các chính trị gia dân cử tại Hồng Kông tự chế không có bất cứ hành động nào có thể gây nên lo ngại hay phá hoại lòng tin đối với nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống. Sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông tùy thuộc vào việc thực hiện thành công những quy định của tuyên bố chung và luật căn bản. Chúng tôi tin rằng một xã hội cởi mở với mức độ tự trị cao nhất có thể được và được cai trị bằng luật pháp là cốt yếu để Hồng Kông tiếp tục là một đặc khu hành chính ổn định và thịnh vượng trong khuôn khổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ hôm Chủ nhật 20 tháng 11 sẽ gặp gỡ thêm với những người có tiềm năng tham gia nội các. Ông cho biết ông có thể chỉ định thêm người vào các vị trí quan trọng trong chính phủ mới của ông. Ông Trump vẫn ở tại khu nghỉ dưỡng có sân golf sang trọng của ông ở khu Bedminster, New Jersey. Ông sẽ gặp hai người đã trung thành bảo vệ ông trong chiến dịch tranh cử Tổng thống kéo dài là cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani và Thống đốc New Jersey Chris Christie. Ông Giuliani, một biểu tượng về quyết tâm của Mỹ chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo sau vụ tấn công khủng bố năm 2001 tại New York và Washington, có ít kinh nghiệm đối ngoại nhưng đã tìm cách để được bổ nhiệm làm ngoại trưởng. Các phụ tá của ông Trump nói rằng ông cũng đang xem xét các lựa chọn khác. Ông Trump đánh bại ông Christie và 15 người khác để được Đảng Cộng Hòa đề cử, nhưng nhà lãnh đạo của bang New Jersey sau đó ủng hộ nhà tỷ phú bất động sản và vận động cho ông Trump. Ông Christie đã đứng đầu bộ máy về chuyển giao quyền lực của ông Trump cho đến khi ông Trump cho ông nghỉ và ủng hộ phó tổng thống đắc cử Mike Pence hơn sau khi ông giành chiến thắng gây choáng váng cách đây 2 tuần trước bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ. Ông Trump viết trên Twitter rằng ông đang xem xét việc bổ nhiệm tướng thủy quân lục chiến hồi hưu, 66 tuổi, James Mattis, làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Trump cho biết ông đã nói chuyện với ông Mattis hôm thứ Bảy và mô tả về ông Mattis là người rất ấn tượng, thực sự là tướng quân của các tướng quân. Ông Trump cũng sẽ họp hôm Chủ nhật với ông Chris Kobach, một quan chức của bang Kansas, là người cứng rắn chống nhập cư bất hợp pháp, một trong những chủ đề chính trong việc tiếp quản chính phủ của ông Trump. Ngoài ra, Tổng thống đắc cử sẽ nói chuyện với các nhà đầu tư tỷ phú Wilbur Ross, có thể là sự lựa chọn cho chức Bộ trưởng Thương mại. Ngoài ra, còn có nhà đầu tư toàn cầu David McCormick và lý thuyết gia kinh tế bảo thủ John Gray. Một đoàn tàu chật bánh ở miền Bắc Ấn Độ đã làm chết ít nhất 96 người và làm bị thương hơn 100 người khác. Các nhân viên cứu hộ và các tình nguyện viên đang tìm kiếm xem có ai sống sót không trong các tòa xe bị hư hại. Vụ chật bánh xảy ra vào sáng sớm Chủ nhật 20 tháng 11 ở gần Kanpur ở bang Uttar Pradesh. Hàng chục xe cứu thương đã được triển khai đến hiện trường. Hiện chưa rõ tại sao 14 toa xe của đoàn tàu đã văng ra khỏi đường ray. Một quan chức cấp cao của Đảng Dân Chủ Cơ Đốc Giáo CDU nói Thủ tướng Đức Angela Merkel được trông đợi sẽ ra tuyên bố rằng bà sẽ tìm cách để có thêm nhiệm kỳ thứ tư. Bà Merkel đã thông báo sẽ họp báo vào lúc 18 giờ giờ quốc tế vào hôm Chủ nhật. Các chính trị gia cho rằng đây là dấu hiệu là bà đã đưa ra quyết định. Các chính trị gia trong cùng đảng CDU của bà Merkel cho biết bà sẽ tranh cử trở lại. Bà Merkel, 62 tuổi, được nhiều người coi là một nhân tố quan trọng giúp ổn định châu Âu vào lúc có những sự bất định sau khi Anh trưng cầu dân ý về việc rời khỏi Liên Hợp Châu Âu và Mỹ bầu ông Donald Trump làm Tổng thống tiếp theo.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.